Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng hôm nay, đó là 10 bước đến an vui. Xin quý vị vỗ cho tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hiện tại, hầu như tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều nỗ lực nhắm vào cái mục đích là tìm kiếm cho chúng ta một đời sống sung mãn về phương diện vật chất và thảnh thơi, an lạc về phương diện tinh thần. Mục đích của chúng ta là như vậy. Có người cũng thành công trong việc tìm cầu. Tuy nhiên, cũng có người không thực hiện được những mong muốn, những mưu cầu của chúng ta trong việc tạo dựng nền hạnh phúc đích thực. Nhiều người càng cố gắng, càng tìm cầu bao nhiêu, thì nó lại càng trở nên xa vời với họ. Trong khi cũng có những người đã có hạnh phúc nắm trong tay của mình, nhưng mà lại không biết trân quý. Do vậy, cứ chạy rượt tìm cầu những cái ảo ảnh ở bên ngoài, để rồi cuối cùng những hạnh phúc, những an lạc, những thảnh thơi đã có vuột khỏi tầm tay của chúng ta. Kính thưa đại chúng, sự thật thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc không hoàn toàn tùy thuộc vào nơi tiền tài, danh vọng và địa vị mà con người đã phí công, phí sức, phí thời giờ để tìm cầu, để rượt bắt, để nắm cho bằng được. Thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Có rất nhiều người giàu, nhưng mà không có được an lạc và hạnh phúc. Lắm người đã đạt lên đến tột đỉnh của danh vọng, hay là đã thành công trong cái việc tạo dựng nên sự nghiệp to lớn, nhưng mà vẫn sống một cuộc sống không an ổn, không hạnh phúc. Trái lại, cuộc sống còn đau khổ, còn vô vị hơn nhiều. Kính thưa đại chúng, sự thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc không phải xa vời với chúng ta như vậy. Nếu có xa vời, chỉ vì chúng ta nhận thức sai lầm. Nếu có xa vời, chỉ vì chúng ta không biết trân quý mà nó trở thành xa vời. Nếu chúng ta chịu khó lưu tâm một chút, có nghĩa là chúng ta chỉ cần hướng vào con người của chúng ta, đừng hướng ra bên ngoài. Đừng tìm cầu một cái gì ở ngoài chúng ta. Nếu nói về hạnh phúc và an lạc, chúng ta phải quay trở về với con người thật của mình. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta cần phải khám phá nguồn năng lực nội tại của chính chúng ta. Và chúng ta phải triệt để khai thác, thì chúng ta sẽ có được nguồn hạnh phúc an lạc, thảnh thơi bất tận đang sẵn sàng chờ đợi chúng ta. Kính thưa đại chúng, muốn đi vào thế giới nội tâm và muốn khai thác nguồn năng lượng hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi đang tiềm ẩn trong con người của chúng ta, chúng ta phải biết một số nguyên tắc căn bản để tạo điều kiện, và đồng thời chúng ta cũng phải có một thái độ quyết định dứt khoát rằng là chúng ta có cần thực sự đời sống trong sáng, an lành, thảnh thơi, hạnh phúc hay không. Nếu chúng ta đã có câu trả lời dứt khoát là cần, thì chúng ta phải dựa trên những cái yếu tố căn bản để chúng ta tìm trở về với con người thật của chúng ta, để khám phá cái nguồn năng lượng nội tại mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng có. Yếu tố đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng là làm chủ nội tâm. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy chúng ta như thế này: trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả, kể cả thiện và kể cả không lương thiện. Do vậy, tâm hồn của chúng ta có khả năng chi phối bản thân của chúng ta. Không những chỉ chi phối bản thân của chúng ta mà còn chi phối cả cuộc đời của chúng ta. Nếu nói xa hơn nữa, nếu chúng ta là cái người có quyền lực, chúng ta cũng có thể chi phối cả cộng đồng, cả quốc gia và cả nhân loại. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy thì tâm của chúng ta hết sức là quan trọng mà cũng hết sức là nguy hiểm. Nếu như tâm mà chất chứa những cái niệm không lương thiện thì thật sự đó là một cái điều đại họa cho gia đình, cho quốc gia và cho xã hội. Không những giết chết một đời của chúng ta mà còn giết chết cả vô số những người chung quanh chúng ta. Chúng ta còn tạo thêm nghiệp chướng để rồi dẫn nhau vào sanh tử luân hồi. Ngược lại, nếu tâm của chúng ta theo đúng cái con đường chánh pháp, có hướng dẫn, có tu học, luôn luôn an trú trong chánh niệm, luôn luôn an trú trong chánh tư duy, thì tâm của chúng ta có khả năng đem lại cho chúng ta một cái đời sống an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc và lành mạnh. Kính thưa đại chúng, đối với người Phật tử chúng ta không ai là không biết cái điều này. Nhưng cái điều chúng ta có những lúc chúng ta vẫn không làm được, bởi vì chúng ta chưa thực sự làm chủ con người của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không nên để cho tư tưởng của chúng ta phiêu lưu nhiều quá. Chúng ta không nên để cho trí phán đoán của chúng ta phiêu lưu quá độ, để rồi chúng ta chuốc lấy những cái thành kiến, những cái cố chấp, những cái đau khổ, tuyệt vọng từ chúng ta tạo ra cũng có, mà ngoại cảnh đưa tới cũng có. Chúng ta phải ý thức được rằng nếu chúng ta hiểu được điều đó thì xã hội sẽ an bình. Hầu hết những phán đoán hay là những quyết định trong lúc bực tức hay là trong những lúc hứng khởi bồng bột sẽ làm cho chúng ta ân hận về sau. Thành ra vì vậy, đừng bao giờ để con tim của mình quyết định trước khi lý trí của chúng ta có mặt. Tại vì khi mà cái trái tim của chúng ta quyết định, phần lớn chúng ta chịu ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân, bởi tư niệm hay là tư thù của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ có những sai lầm đôi khi nhiều hơn là cái vấn đề đúng. Thành ra vì vậy chúng ta sẽ ân hận. Đó là lý do mà Chư Tôn Đức Thường khuyến khích chúng ta phải luôn luôn gìn giữ cho tâm của chúng ta được bình tĩnh và phải suy xét cho thận trọng trước khi chúng ta nói một lời nào đó, hay là chúng ta có một cái hành động thích đáng nào đó cần thiết. Do vậy, Đức Phật Ngài đã từng dạy, không một kẻ thù nào nguy hiểm cho bằng tâm của chúng ta một khi mà đã thiếu vững chãi. Tâm thiếu vững chãi đã là nguy hiểm, mà còn đầy dẫy những tham dục, những vọng niệm, lòng thù oán, ganh tị thì nó càng nguy hiểm hơn nhiều. Do đó muốn có được những giây phút thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc thì chúng ta phải chỉ hướng tới một con đường duy nhất, là chúng ta phải thực sự thực tập làm chủ lấy con người của chúng ta. Chúng ta phải tích cực rèn luyện nội tâm và phát triển theo đúng cái con đường chánh đạo mà Đức Phật Ngài đã từng dạy, Chư Tôn Đức đã từng nhắc nhở chúng ta. Có thực tập theo cái con đường chân đạo, chúng ta mới đem lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta. May mắn hơn nữa là chúng ta sẽ làm lợi ích cho chúng sanh, cho nhân loại. Kính thưa đại chúng, một con người được coi là rèn luyện nội tâm là con người đó luôn luôn phải có một đức tánh trầm lặng. Quý vị cứ nhìn vào một cái người mà ăn nói bộp chộp, nói đó rồi quên đó, nói đó rồi từ chối đó, chúng ta không thấy có một cái sự vững chãi nào. Cho nên khi mà làm bạn, chúng ta cũng cần phải cẩn thận. Nói nhiều không đem lại sự lợi ích nào cả, rất có thể trở nên rối bù tâm tư của chúng ta. Người có thái độ trầm lặng hay là có tâm hồn trầm lặng phải biết rằng người đó không phải là con người yếu mềm, mà trong đó có một cái sức mạnh vô biên. Thành ra vì vậy phải biết cho rằng người có cái thái độ trầm lặng hay là cái tâm trầm lặng đó là con người không phải yếu mềm, mà cái thái độ trầm lặng của một con người chứng tỏ rằng con người đó có công phu hàm dưỡng, chứng tỏ rằng con người đó có một cái sự thực tập đáng kể, và cũng là cái nơi nương tựa cho những người thiếu vững chãi, những người thiếu tư duy và chánh niệm. Người đó có cái khả năng tri thức. Vì nếu không có một thái độ trầm lặng, không có khả năng tri thức thì dễ bị chao đảo trước những cái hoàn cảnh cam go. Chúng ta thấy đứng trước một cái hoàn cảnh cam go nhiều thử thách mà con người nào đó trầm lặng, chúng ta phải biết rằng người đó có cái khả năng hàm dưỡng để có thể vượt qua mọi hoàn cảnh cam go, vẫn không có một sự lo âu bối rối. Thành ra như vậy, sự trầm lặng phải nói là một sức mạnh vô hình mà bất cứ trong mọi hoàn cảnh nào cũng không lay chuyển con người đó được. Đó là điều kiện tiên quyết để quyết định một cái đời sống hạnh phúc. Đúng theo cái tinh thần của người học Phật thì Đức Phật Ngài thường dạy chúng ta như thế này: sự yên lặng và bình an của một tâm hồn là chất liệu ngọt ngào hơn tất cả các lạc thú ở trên cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, người có lắm tiền nhiều của nhưng mà tâm hồn cứ luôn luôn dao động, cứ luôn luôn rơi vào tình trạng thị phi đôi chối hoài, thì tâm tư của người đó chắc chắn không bao giờ an lạc được. Thành ra vì vậy, muốn có hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi, điều kiện đầu tiên để đi vào thế giới nội tại tâm linh của chúng ta là chúng ta phải làm chủ lấy chúng ta. Bước thứ hai xin giới thiệu đến đại chúng hành động tỉnh thức. Kính thưa đại chúng, từ ngữ ở trong nhân gian thường nói có tiền mua tiên cũng được. Tuy nhiên đối với người học Phật của chúng ta thì chúng ta lại có cái quan niệm khác. Lẽ tự nhiên trong cuộc đời hiện tại, trong xã hội của loài người, không có tiền chúng ta không làm được cái gì cả. Không có tiền mà lại không có sức lực, không có học vấn, không có tài năng thì thực sự chúng ta không làm nên trò trống gì được. Nhưng mà phải ý thức rằng điều quan trọng trước sau vẫn không phải là tiền, vẫn không phải sức lực, học vấn, tài năng, mà chính là cái mà chúng ta biết sử dụng, biết cách sử dụng và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ những cái khả năng của chúng ta có. Tiền của chúng ta sử dụng trái chỗ cũng là nguy hiểm. Tài năng của chúng ta đặt để vào những cái công việc không chính đáng cũng là nguy hiểm cho nhân loại. Thành ra vì vậy, có tiền, có tài, có khả năng tri thức, nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng đúng chỗ, thì những khả năng đó, những số tiền bạc mà chúng ta có, những tri thức của chúng ta đó, nó sẽ đem lại an lạc, hạnh phúc cho mình và cho đồng loại. Nếu chúng ta dùng sai những cái khả năng của chúng ta thì chỉ làm cho chính bản thân của chúng ta trở nên sa đọa, và cũng còn là một đại họa cho nhân quần xã hội. Thành ra vì vậy, đừng tưởng có tiền mà chúng ta làm cái gì cũng được. Đừng tưởng mình hiểu biết mà rồi là tất cả. Phải ý thức được rằng có tiền, có tài năng, có trí thức, nhưng mà phải đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời thì nó mới có cái tác dụng lợi ích cho bản thân và lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, chúng ta trước và trên hết là chúng ta phải thành thật để biết cái yếu kém của chính mình. Chúng ta phải can đảm nhận những cái sự hèn nhát của chúng ta, và đồng thời chúng ta cũng phải bất khuất khi mà chúng ta thất bại. Chúng ta cũng phải có một thái độ khiêm nhường khi mà chúng ta thành tựu. Chúng ta luôn luôn giác tỉnh để không có những cái hành động ngông cuồng, mù quáng. Bởi vì một thái độ ngông cuồng và mù quáng của chúng ta hết sức là nguy hiểm. Chúng ta không những làm khổ cho mình mà còn di đại họa cho nhân loại, rồi ôm hận trong ngàn đời. Tại vì lỡ một bước, ngàn đời ân hận, quay đầu ngoảnh lại, chín suối ngập ngùi. Người xưa đã dạy chúng ta như vậy. Chúng ta thấy có nhiều người nhờ sự may mắn tự nhiên làm ăn được, phát tài, hoặc là có một cái may mắn được thừa hưởng một cái gia sản to lớn của cha mẹ để lại, nhưng mà không biết giữ gìn, không biết phát triển, hoặc là không biết sử dụng thế nào cho hợp lý. Vì vậy mà không bao lâu gia tài đó bị tiêu pha hoang phí cho đến khi kiệt tầng. Thường thường những cái gì mà chúng ta có làm, có đổ mồ hôi, có ra sức lao động thì chúng ta mới trân quý. Còn hầu hết có những người, người ta không có thấy cái sự trân quý khi mà chúng ta được thừa hưởng một cách dễ dàng. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết sử dụng những gì mà chúng ta có, từ khả năng kiến thức cho đến lời nói và hành động. Kể cả tài sản của chúng ta Kính thưa đại chúng, thực sự khả năng kiến thức là nhờ chúng ta học, chúng ta tôi luyện mà thành. Tài sản của chúng ta cũng nhờ chúng ta làm lụng dành dụm mà có. Cộng thêm thiện nghiệp và trợ duyên của những người chung quanh. Nếu chúng ta không biết sử dụng đúng chỗ, trợ duyên thiện nghiệp một lúc nào đó nó cũng kiệt tặng. Và rồi những gì chúng ta có hiện tại chúng ta cũng không bảo đảm được. Điều mà chúng tôi không muốn nói dài dòng, nhưng mà chắc chắn đại chúng ai cũng hiểu vô thường. Lửa cháy, nước trôi, gió cuốn. Một khi mà đại hòa đến rồi đó, thì không ai có thể giữ được những cái gì mà chúng ta có. Thân mạng của chúng ta còn giữ không được, thì làm thế nào để giữ những cái vật ngoài thân? Vì vậy chúng ta phải ý thức được rằng có tiền tài, có khả năng, có những gì mà ở bên ngoài đó, chúng ta làm thế nào sử dụng cho đúng chỗ, đúng lúc để làm lợi ích cho bản thân mình và cho xã hội. Nghĩa là chúng ta phải biết sử dụng cách nào đó, đừng để hoang phí những cái phước báo mà chúng ta có. Đó là cái hành động tỉnh thức mà người học Phật chúng ta không thể nào thiếu trong cái lộ trình mà chúng ta trở về với cái nguồn năng lượng nội tại của chúng ta. Kính thưa đại chúng, thứ ba xin được giới thiệu đến đại chúng, chúng ta phải biết thực tập để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Thích ứng với mọi hoàn cảnh có nghĩa là chúng ta phải biết điều chỉnh từ cái sự suy tư cho đến cái cách sống, cách hành xử bản thân của chúng ta. Biết cải tiến chính mình làm thế nào đó cho thích ứng với mọi hoàn cảnh. Bởi vì chúng ta đang sống trong thế giới hiện tại là thế giới vật chất cũng có, mà cũng luôn luôn lúc nào cũng ảnh hưởng bởi cái định luật vô thường. Thành ra vì vậy, tất cả mọi sự, mọi vật ở chung quanh chúng ta cũng luôn luôn biến đổi theo trào lưu của nhịp sống. Nhưng mà nếu chúng ta không phải là người học Phật, thì ít có người nhận chân ra được thực trạng đó. Cho nên chúng ta không nên cố chấp vào một điều kiện nào cả. Những cái gì mà chúng ta có, kể cả cái kiến thức, chúng ta cũng không nên chấp chặt. Tại vì kiến thức của chúng ta cũng có khi lỗi thời. Những cái sự kiện chung quanh trong cuộc sống của chúng ta cũng có cái lúc lỗi thời. Thành ra vì vậy, chúng ta phải có một chấp nhận thay đổi để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Có nhiều người đau khổ chỉ vì không muốn thích ứng với hoàn cảnh. Cứ giữ một cái lập trường, con người tôi là như vậy, con người tôi là như thế này, con người tôi là như thế nọ, để rồi cuối cùng tự mình đau khổ, vung vãi lên những người chung quanh vì những cái đau khổ vô lý của mình. Cho nên chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết dùng theo cái từ ngữ tiếng Anh gọi là update ấy. Tức là chúng ta phải chạy theo cho kịp trào lưu của xã hội. Nói như vậy, chúng ta không phải cắt thắng để cho nó chạy quá trớn. Cắt thắng cho nó chạy quá trớn thì chúng ta coi chừng cũng bị đổ dốc. Chúng ta phải biết theo sự tiến hóa của xã hội, của nhân loại. Đừng vì một tập tục hay là một tín ngưỡng nào được truyền lại mà người xưa cứ nói rằng là xưa bày nay làm. Xưa bày nay làm lẽ tất nhiên có những cái cũng đẹp. Có những tập tục văn hóa truyền thống đẹp thì chúng ta giữ. Nhưng mà có những cái nếu không cần thiết chúng ta cũng cần phải thay đổi. Bởi vì nếu chúng ta không thích ứng theo trào lưu tiến hóa của xã hội, thì không những chúng ta mang tiếng là người có đầu óc thiển cận, mà còn là một chướng ngại lớn cho cái sự tiến hóa của xã hội. Vì vậy, có nhiều truyền thống từ ngàn xưa để lại, nếu mà không lỗi thời và luôn luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh trong xã hội, thì chúng ta nhất định phải giữ và bảo vệ và phải phát triển cho rộng rãi đến nhân quần xã hội bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Thí dụ, giáo lý của Đức Phật trên mấy ngàn năm rồi, cho tới bây giờ nhân loại vẫn cảm thấy mới, nhân loại vẫn cảm thấy cần. Phải biết rằng cuộc đời của con người còn đau khổ thì giáo lý của Đức Phật vẫn có chỗ áp dụng. Thành ra vì vậy, chúng ta là người trong cuộc sống hiện tại là cái móc nối giữa những người đã đi qua rồi và những thế hệ sẽ đi tới. Cho nên hiện tại là cái móc nối quan trọng. Chúng ta phải có cái bộ phận trao truyền cái truyền thống đẹp này đến cho những người trẻ, để họ mang cái hình ảnh đẹp này đi về tương lai. Chúng ta phải giữ những truyền thống đẹp, những cái mà được mọi người yêu chuộng, đó là chân lý luôn luôn thích hợp với mọi hoàn cảnh của xã hội. Chúng ta phải biết vận dụng cho nhuần nhuyễn, làm thế nào để tinh thần này thích nghi với cuộc sống hiện tại, với mọi hoàn cảnh của xã hội. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải biết tùy thuận. Đôi lúc cũng không nên bắt buộc con cái của chúng ta giữ đúng tập tục cổ truyền. Nếu mà những tập tục cổ truyền mà nó có tính cách lạc hậu thì chúng ta cũng nên xóa sổ. Chúng ta cũng nên dễ dãi để con cháu của chúng ta theo kịp đà tiến hóa của xã hội. Miễn là không quá lố, đừng để cho nó vượt qua cái giới hạn của đạo đức, của luân lý hay là của nền đạo học lâu đời mà ông cha của chúng ta đã và đang giữ gìn là được rồi. Kính thưa đại chúng, nếu mà tất cả mọi người ai cũng làm được như vậy, thì chúng tôi tin tưởng rằng trong cộng đồng, trong gia đình sẽ tránh được một cuộc xung đột lớn giữa hai thái cực bảo thủ và cấp tiến. Vì rằng nhóm người bảo thủ thì cứ luôn luôn giữ cái mà gọi là cái truyền thống, còn những người mà cấp tiến thì luôn luôn cứ đánh đổ cái mà gọi là truyền thống. Nhưng mà phải biết rằng cả hai đều là một cái sự chướng ngại lớn cho cái sự tiến hóa trung dung của loài người. Chúng ta phải biết ôn cố tri tân để mà làm thành một con đường trung đạo. Cái sự tiến hóa trung dung tất yếu của xã hội con người là phải nói đến tinh thần dung dị giữa mới và cũ để chúng ta phát triển cái nền đạo học hay là đạo đức luân lý trong một quốc gia nào đó cho những con em của mình trong thế hệ tương lai. Sự tiến bộ trung dung tức là chúng ta biết chấp nhận một số truyền thống chân chính làm nền tảng hay là làm một cái yếu tố căn bản để hướng dẫn cho mọi trào lưu tiến hóa của xã hội. Có như thế thì xã hội của chúng ta, xã hội của loài người mới không bị cứng đọng và cũng không tiến quá nhanh. Tại vì cứng đọng thì cũng không được, mà tiến quá nhanh á, đến cái độ mà rơi vào hố thẳm của tội lỗi, thiệt sự vô trách nhiệm của chúng ta là càng nặng. Nếu mà bị sa chân vào hố thẳm của tội lỗi vì sự buông thả không tự chủ của chính mình, thì chúng ta là cái người có trách nhiệm. Tại vì chúng ta là nhân chứng, chúng ta là cái móc nối giữa thế hệ đã qua và những thế hệ sắp tới. Thành ra vì vậy, chúng tôi đánh giá cao về cái sự hiểu biết của các Phật tử. Mình học đạo để trao truyền những cái gì đẹp đến cho mọi người, chứ không phải rơi vào tình trạng nhóm năm tùm ba, tạo cái sự đau khổ, nghi kỵ, tranh chấp cho nhau. Chúng ta phải tự nhận thức rằng mỗi con người chúng ta là một thành phần tốt đẹp của xã hội. Cho nên chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm về những thăng trầm, vinh nhục hoặc là những sự tiến hóa của xã hội, trong đó có chúng ta đang sống. Kính thưa đại chúng, nếu nói trong cái phạm vi nhỏ, trong cộng đồng tôn giáo và đặc biệt chùa Dược Sư, mỗi người Phật tử chúng ta phải chịu trách nhiệm cái sự thịnh suy nơi đạo tràng mà chúng ta đang tu tập. Thành ra vì vậy, chúng ta phải ý thức được một cái lời nói, nếu mà chúng ta mang đến cái sự dao động, mang đến cho những người bạn đạo của chúng ta có cái đau khổ phiền muộn, tránh được cứ tránh. Lời nói của chúng ta đem đến cho mọi người có niềm an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi, cần phải nói, chúng ta đừng bao giờ tiếc lời. Phải nói, phải truyền đạt những gì mà chúng ta muốn đến cho mọi người. Nghĩa là chúng ta phải thấy cái trách nhiệm. Đừng nói những cái lời nói không trách nhiệm. Đừng hành động những cái hành động không có trách nhiệm. Dù đó là trực tiếp hay là gián tiếp, chúng ta cũng đã phá hủy ý niệm thanh tịnh, sự tu học của đạo bạn chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải luôn luôn tự hỏi là chúng ta đã làm được cái gì để đóng góp vào trật tự tiến hóa của cộng đồng trong cái phạm vi đạo tràng chùa Dược Sư, trong cộng đồng nhỏ Phật giáo ở tại Seattle, Washington này. Chúng ta cũng tự hỏi đã làm gì, đã đóng góp được gì vào trật tự tiến hóa của nhân loại, của xã hội. Đó chính là cái yếu tố có thể ung đúc tinh thần sáng tạo, thay vì chúng ta cứ tự mãn, thay vì chúng ta cứ tự cao tự đại. Càng tự mãn, càng tự cao tự đại là chúng ta tự chôn vùi mình, không có tiến bộ. Chúng ta phải hiểu rằng là trăm người là trăm ý. Cho nên chúng ta không thể nào sửa đổi mọi người làm thế nào để cho hợp với ý mình. Muốn cho mọi người mà làm theo ý của mình, nói thì hơi nặng, nhưng mà đó là ý nghĩ hết sức là cuồng si. Không bao giờ có thể bắt mọi người theo ý của mình. Lại càng không thể san bằng những chông gai hiểm trở để mà chúng ta bước đi một cái bước dài thật êm ái ở trên trường đời. Lẽ tất nhiên ai cũng mong muốn những cái việc đó tốt lành, nhưng mà tốt hơn hết là chúng ta phải luyện tập, chúng ta có khả năng chịu đựng, khả năng thích ứng để mà chúng ta có thể đối phó với mọi phong ba bão táp trong cuộc đời. Nếu có thể xảy ra thì chúng ta sẽ không đau khổ, mà nếu có xảy ra thì chúng ta coi đó là cái điều tất nhiên phải xảy ra, không ngạc nhiên. Nếu có lúc chúng ta muốn bước những cái bước dài êm đềm trên trường đời đầy chông gai, thì chúng ta phải mang giày cho nó dày. Chúng ta phải có đôi giày cho thật chắc, thật bền để mà chúng ta mang. Thì cũng vậy, chúng ta muốn có được một cái đời sống an vui tự tại, thì chúng ta phải biết chế ngự bản thân của chúng ta. Chúng ta phải biết nhìn lại và sẵn sàng đối phó với mọi thích ứng với mọi hoàn cảnh mà không bị lôi cuốn, chạy theo bởi tâm tham sân si của cuộc đời của chính mình, nó vướng mắc vào trong cái đời sống của chúng ta. Đó là cái bước tiến thứ ba. Bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng bước thứ tư, đó là cái đức tánh khiêm cung. Người sống trong cuộc đời này, nếu là một người tri thức thì luôn luôn lấy cái đức khiêm cung để mà đo cái biết và cái không biết của mình. Ít có người biết được cái không biết và cái biết của mình. Nhưng mà ngược lại á, chuyện đời nó lại rất là tức cười, là có nhiều người không biết mà cứ khoe là mình biết mới chết người á. Cái đó mới là mệt thiên hạ. Biết thì là nói đã đành rồi, mà không biết là cứ tưởng mình biết rồi cứ nói. Nói á, chuyện trên trời dưới đất không đâu ra đâu cả mới là cái mệt của thiên hạ. Thì bây giờ chúng ta là người học Phật, chúng ta phải thực tập cái đức tánh khiêm cung để đo cái biết của mình, để đánh giá lại cái sự hiểu biết của chúng ta đi đến đâu, những ngày tháng mà chúng ta học đạo đó được bao nhiêu, để rồi chúng ta phải học thêm chứ không phải chừng đây thôi. Cho nên á, mỗi khi mà về nghe pháp, chúng ta là người học đạo, nghe những gì đáng nghe để mà chúng ta sửa, chứ không phải nghe để mà bắt lỗi cái lời nói. Nếu mà nghe để mà bắt bẻ đó, thì muôn đời có chuyện bắt bẻ. Còn nghe để mà mình sửa đó, thì cái đó là cái chuyện khác nữa. Cho nên á, chúng ta phải có cái tâm cầu học. Nhờ vậy mà chúng ta biết được chỗ thiếu sót của mình để mà bổ túc vào kiến thức. Có bổ túc vào cái chỗ thiếu sót của chúng ta thì cái kiến thức của chúng ta càng mở rộng. Cho nên phải nói rằng tự mãn là một trở ngại lớn lao trong việc điều chỉnh thân tâm, trở ngại trong việc rèn luyện bản thân của chúng ta. Chính vì vậy mà Đức Phật đã làm cho mọi người ngạc nhiên và kính phục. Ngài làm cho mọi người ngạc nhiên và kính phục ở chỗ Ngài dám từ bỏ vương quyền của mình để chấp nhận sống một cuộc sống từ tốn. Một ông vua mà có thể vứt bỏ cái ngai vàng để nằm sương gối tuyết, trong khi đó chúng ta chỉ có một căn nhà nhỏ thôi, chúng ta không dám bỏ. Trong khi đó chúng ta chưa có gì cả mà chúng ta cứ tưởng là mình là cái ruộng của vũ trụ. Cho nên nhìn vào cuộc sống của Đức Phật, chúng ta thấy Ngài là một con người cao vời vời. Mà muôn đời nếu chúng ta không ráng mà chạy theo thì không bao giờ ngó tới được. Đức Phật từ bỏ vương quyền, Ngài sống cuộc sống từ tốn. Và rồi cuối cùng Ngài trở thành bậc giác ngộ. Ngài trở thành bậc giác ngộ rồi, nhưng mà Ngài không bao giờ tự xưng là giáo chủ. Đó là điều mà chúng ta thấy ở nơi Ngài có một đức khiêm cung vô cùng vô tận. Mà chúng ta là đệ tử, chúng ta ít ra phải có một cái gì đó trong muôn một. Đừng để Đức Phật thất vọng. Khi mà Ngài nhìn trở lại thấy con cháu của mình quá dở tệ, Ngài cũng buồn. Giống như bây giờ quý vị làm cha làm mẹ mà mình giao gia tài to lớn cho con cháu, mà gặp cái đứa con mà ngày tối lo rượu chè cờ bạc thì quý vị cũng buồn chứ. Vì nên Đức Phật mà nhìn lại, hay là chư vị Bồ Tát Thánh Hiền Tổ Sư đã đi qua rồi, nhìn lại đám đệ tử của mình đây đó, cứ lo thị phi, lo cãi cọ với nhau không, các ngài buồn lắm. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ tự mãn. Chúng ta phải nhìn tới. Nhìn tới để thấy Đức Phật, Ngài không bao giờ tự xưng là Phật, Ngài không bao giờ tự xưng là người giác ngộ. Cho nên quý vị đọc vào cái danh hiệu Phật, chúng ta thấy rằng là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hành túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Là tất cả những cái đó đó, Những cái danh xưng đó đều do người rồi đặt cho Ngài, chứ Ngài không bao giờ Ngài xưng. Thế Tôn là do cuộc đời xưng ca tụng Ngài, chứ Ngài không bao giờ xưng là ta là Phật, không bao giờ xưng Ngài là người giỏi. Chúng ta phải nhìn, nhìn thấy lời giáo huấn của Ngài không bao giờ có vẻ tự phụ tự đắc. Đó là tấm gương khiêm cung. Chúng ta không những là người đệ tử của Phật, mà chúng ta là vị Phật tương lai. Cho nên vì vậy đó, chúng ta phải cố gắng làm sao thực tập đức khiêm cung. Nhờ khiêm cung mà chúng ta học được những cái điều hay lễ đẹp. Đối với những người có tánh ganh tì tật đó, không bao giờ thành công được. Một người tài cao như Hàn Tín, ông là tướng tài, nhưng mà cuối cùng chết về tay một người phụ nữ, trói gà không chặt mà giết chết một tướng lãnh ở ngoài chiến trường. Trái là Trương Lương là một người tuy rằng tài, nhưng mà khiêm cung luôn luôn quý trọng. Nhờ vậy mà ông sống một cuộc sống an lành, thảnh thơi và hạnh phúc. Thành ra vì vậy, đức tánh khiêm cung là đức tánh hết sức là cần thiết trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bước thứ năm xin được giới thiệu đến đại chúng. Thời giờ là vàng bạc. Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ qua lại, không có nhiều. Nếu chúng ta mà muốn mua thêm một phút cũng không có. Dù cho là bất cứ giá nào cũng không thể nào có một ngày 25 tiếng đồng hồ. Một ngày chỉ 24 tiếng đồng hồ thôi. Nếu mà nhìn vào cuộc đời của chúng ta đó, đời người thật là ngắn ngủi. Mấy chục năm qua một cái vèo, nhẹ nhàng. Cho nên người xưa thường gọi là bóng câu qua cửa sổ, qua rất là lẹ. Quý vị cứ ngồi nghĩ lại cái mới ngày nào đó, chúng ta là người tị nạn đến định cư ở xứ này. Nhưng mà thoáng một cái đó, rồi thì kẻ có con, người có cháu, từ tóc xanh cho đến tóc bạc, từ một người trẻ cho đến người già nua, từ một người dung mạo thùy mị đoan trang, có thể nói là hoa hậu, bây giờ trở thành một bà già đi lùm cùm. Quý vị có ngờ được không? Có lần mà chúng tôi có nói chuyện với những Phật tử đó, có người nói rằng là dạ thưa thầy, mới ngày nào đó tụi con á là người đứng ra chỉ trích những ông già và cụ lỗi thời lạc hậu, bây giờ mình trở thành ông già và cụ bị người ta chửi lại. Chúng ta sẽ không thấy được thời gian qua đâu. Nhưng mà nếu chúng ta là người học Phật, chắc chắn chúng ta biết thời gian là vàng bạc. Một đời người quá ngắn ngủi, một năm 365 ngày, mới thoáng một cái là qua liền. Đời người mấy chục năm cũng vậy, nó rất là ngắn ngủi để mà chúng ta hoàn thành một cái lý tưởng của mình. Các nhà học giả, những người mà chịu để tâm đến cộng đồng nhân loại, cho đến tuổi về già vẫn cảm thấy chưa đủ thời gian để cho mình học hỏi, chưa đủ thời gian để cho chúng ta phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại. Thành ra vì vậy họ ước ao rằng ngày tháng nó dài ra để có thêm thì giờ để học hỏi, để nghiên cứu. Nhưng mà trái lại, nhiều người đã không sống trọn vẹn trong 24 tiếng đồng hồ trong một ngày. Một ngày 24 tiếng đồng hồ là hết 20 tiếng là mình tranh cãi, thị phi chửi ói với nhau rồi. Cho nên cảm thấy thời giờ đó nó vô vị. họ tiêu pha thời giờ trong những câu chuyện ngồi lê đôi mắt, hoặc là trong những cái sự lo âu về tương lai, hối tiếc về quá khứ, mà không biết rằng mình đã đánh mất đi những giây phút đẹp, những giây phút quý báu nhất trong cuộc sống hiện tại, là cái giây phút ngắn ngủi mà thực sự nó hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta. Cho đến khi mà giây phút ngắn ngủi quý báu đó nó vượt khỏi tầm tay của chúng ta rồi, thì chúng ta mới thấy tiếc, chúng ta mới thấy ân hận vì mình không quý trọng. Vì vậy chúng ta phải coi giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đừng mơ mộng về tương lai, đừng hối tiếc về quá khứ, sống trong giây phút hiện tại. Nếu bất cứ một giây phút hiện tại nào đó cũng được sử dụng hợp lý, thì quá khứ nó không đáng để cho chúng ta nối tiếc, và chắc chắn tương lai sẽ đẹp. Kính thưa đại chúng, chúng ta tiêu phí thì giờ không những làm hại cho chính bản thân mình, mà còn tăng thêm những chất lượng hiềm hận, làm mất đi thời giờ của người khác. Những người họ có nhiều thì giờ để họ nói những chuyện không đâu ra đâu cả, rồi như vậy ngày qua ngày cứ như vậy mà rồi uổng phí một cuộc đời. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải thực hiện những gì có thể thực hiện ngày hôm nay, đừng để ngày mai, đừng để cho giây phút hiện tại quý báu này nó trôi qua một cách vô vị, trong khi chúng ta có những cái bổn phận đáng làm, chúng ta là lãng quên, chúng ta là không chịu làm, hoặc là hẹn một ngày tương lai nào đó mà ngày tương lai nào đó chưa chắc đã đến với chúng ta. Cho nên những gì mà chúng ta có thể làm được ngày hôm nay chúng ta làm. Những hiềm hận, những khó chịu, những khúc mắc nếu giải quyết được ngày hôm nay, tha thứ được, cứ tha thứ, đừng hẹn tới ngày mai. Đừng để giây phút hiện tại nó trôi qua một cách vô vị. Chúng ta phải tích cực tự sách tấn cho chính mình, bởi vì thời gian trôi và nó lôi cuốn chúng ta theo. Chính thời điểm mà chúng ta đang sống, đang nói, đang gặp mặt đây á, chưa chi nó đã đi về quá khứ rồi. Quý vị thấy chắc chắn rõ ràng như vậy. Vì quá khứ chỉ là giấc mộng và tương lai chúng ta chưa biết. Chưa biết sẽ ra sao trong cuộc sống của chúng ta phải sống. Thành vì vậy, chúng ta phải tiết kiệm thời giờ. Tiết kiệm từng giây, từng phút trong cuộc sống hiện tại, đừng lãng phí thời gian. Kính thưa đại chúng, bước thứ 6 xin được giới thiệu đến đại chúng là hạnh kiên nhẫn. Nói về kiên nhẫn thì chắc chắn người Phật tử chúng ta ai cũng biết rồi. Nhưng mà kiên nhẫn như thế nào? Thực tập như thế nào, có làm được hay không? Đó là chuyện cần phải nói đi nói lại. Kiên nhẫn đối với tất cả hoàn cảnh và tất cả mọi người xung quanh của chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta bồng bột, chúng ta sân si, chỉ tổ làm đau khổ cho chúng ta thôi. Chỉ đưa đến cái ngõ cụt, không có lối thoát. Tâm sân hận không những chỉ làm tổn thương người khác mà nó còn làm hại cho chính mình. Bởi vì khi mà quý vị giận á, chắc chắn là mình không biết đâu. Nhưng mà người khác giận quý vị dòm vô cái mặt nó tái tím, môi nó bầm. Nó kỳ cục lắm á. Cho nên là mình dù có đẹp đến đâu đi nữa mà mình giận lên rồi là mặt mình cũng nhăn nheo, là cũng khó chịu à. Cỡ đó đó. Nếu mà có một cái người nào đó chụp hình hay là người ta quay phim á, sau này cho mình coi lại chắc chắn mình không dám coi đâu. Nó sẽ không giống mình nữa, nó giống ai á. Cho nên vì vậy đó, chúng ta phải kiên nhẫn. Sở dĩ mà tất cả mọi người chúng ta ở đây có được cái khuôn mặt dịu dàng, dễ thương, không dựa vào cái sân hận đâu, mà dựa vào cái điềm tĩnh, dựa vào sự hiểu biết, đức tánh khoan hòa. Thành ra vì vậy chúng ta có được khuôn mặt tươi, có được khuôn mặt vui. Do vậy mà chúng ta phải ý thức được rằng tâm sân hận không những chỉ gây sự xáo trộn đời sống tâm sinh vật lý của chúng ta, mà chúng ta còn làm khổ nhiều người. Một lời nói thiếu lễ độ, một khi mà chúng ta không dằn được trong cơn tức giận, nó chẳng khác như là cái mũi tên mà lìa khỏi cung, khi đã gây thương tích người khác rồi, khó mà lành lại. Nếu mà có lành lại đó, thì chắc chắn nó bị thèo, điều đó không tránh khỏi. Thì cũng vậy, trong thân tình của chúng ta, giữa bạn bè với nhau, nếu mà cái chửi bới chết đã rồi sau này xin lỗi đó, nhìn mặt với nhau đó cũng khó lắm. Tại vì cũng cứ nhớ ngày xưa cái người này chửi tôi, hay là cái người đó nó tâm nó cũng vậy đó, bây giờ hiền như vậy, lát nữa là gây chuyện rồi chửi nữa. Cho nên giàu sao đi nữa đó, cũng có một cái sự tránh né. Thành ra vì vậy, chúng ta phải biết cố gắng làm sao kiên nhẫn, đừng bao giờ trút những cái khổ đau, những cái bất mãn, những cái giận hờn của mình lên những người chung quanh, mà nhất là những người ở trong gia đình. Trong đó có cả chồng, cả vợ, cả cha mẹ, anh em, con cái của mình. Lúc người kia có thể tha thứ được những hiềm hận, những cái bực dọc của mình, nhưng mà chúng ta sẽ là cái người sống trong rây rứt bất an. Dù có ngàn lần ăn năn hối lỗi đi nữa cũng là muộn rồi. Cho nên đừng bao giờ để lời nói thiếu trách nhiệm của mình, một khi mà đã thoát ra ngoài cửa miệng rồi, thì có ân hận cũng đã trễ. Trễ ở chỗ là đã tạo cái sự đau khổ cho người kia. Trễ ở chỗ là chúng ta đã tạo cái nghiệp, khẩu nghiệp rồi. Cho nên tránh được cứ tránh. Trong tục ngữ cũng có câu rằng là no mất ngon, giận mất khôn. Lời nói đó tuy rằng đơn giản, mà thật vậy, khi mà chúng ta nóng giận, chúng ta dễ trở thành mù quáng. Và vì vậy chúng ta là kẻ thù của chúng ta. Vì vậy kẻ thù mà chúng ta cần phải chiến đấu, cần phải loại bỏ, không phải là một cái người nào khác, mà chính là cái lòng sân hận của chúng ta. Nói như vậy, xin được lưu ý với đại chúng, tâm của chúng ta cũng có thể là những người bạn đồng minh, mà cũng là những kẻ thù nguy hiểm nhất. Vì vậy chúng ta phải chiến đấu để mà tận diệt những phần tử nằm vùng, tức là đừng để tâm sân hận si mê nó tiềm tàng trong đầu óc của chúng ta. Có nhiều người rất là dễ thương, nhưng mà vì chơi với những người bạn thiếu chánh niệm, một lúc nào đó tự nhiên họ đi đổi tướng. Tại vì sân hận nó tràn ngập trong cái tâm tư, rồi thì cái gương mặt cũng đổi, mà tướng đi cũng đổi, đổi hết toàn bộ. Quý vị không tin, nhưng mà cứ mỗi ngày mình đứng trước gương mình thấy à. Thành ra vì vậy, đừng nhìn tới người khác, mà hãy nhìn mình, coi mình đã thực tập, mình đã thu thập được cái gì trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta phải nhìn như vậy, và chúng ta phải chiến đấu để tận diệt những người nằm vùng của chúng ta, đó là tham sân si mê. Hãy nhớ rằng là một câu nhìn chín câu lành. Người xưa đã từng có kinh nghiệm và đã dạy cho chúng ta như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta cũng không ngoài cái thông lệ đó. Nếu chúng ta nhìn thì chắc chắn mọi việc đều tốt lành. Bước thứ bảy là chúng ta tập lấy ân để mà trả oán. Nguyên lý này có nhiều người nói khó làm lắm, mà thực sự khó làm. Muốn thắng địch thủ là trước tiên chúng ta phải tiêu diệt kẻ thù nội tuyến nguy hiểm của chúng ta. Đó là tham sân si của chính mình. Mặt khác, nếu mà chúng ta bối rối và chúng ta hành động, chúng ta mất bình tĩnh trước những cái tham sân si, là chúng ta là cái người bị tham sân si nó xỏ mũi, nó giận chúng ta. Rốt cuộc rồi đó, những cái ngày tháng nghe pháp, những thời gian mà mình tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa kinh hành, giống như là cái thời giờ mà chúng ta hoang phí, uổng. Nếu chúng ta học được cái điều hay lễ đẹp ở bạn bè, thì chúng ta cũng có thể học được một vài điều quý giá nơi những người mà chúng ta cho là thù nghịch. Lý do đơn giản là không phải bất cứ những ai thù nghịch với chúng ta cũng đều là xấu cả. Thù nghịch chỉ vì chúng ta bất đồng một quan điểm nào, nhưng mà trong họ vẫn có cái gì đó để cho chúng ta học. Không phải cái gì họ cũng xấu, mà chúng ta phải biết chắc chắn rằng phải có một vài cái đức tánh khả kính nào đó mà đôi khi chúng ta không có. Những người xấu vẫn có những cái đức tánh đẹp, cho nên chúng ta cũng có thể học được những cái gì đó nơi những người đẹp, mà cũng có thể học được những cái gì đó nơi ở những người xấu. Một người mà có cái điểm khả kính như vậy, đáng lẽ chúng ta phải kết bạn cầu thân hơn là chỉ vì một cái lỗi lầm của họ mà chúng ta coi như kẻ thù. Phương pháp tốt đẹp hơn là chúng ta lấy cái lòng từ ái để đáp lại với những cái người đối nghịch của mình. Mới nhìn thì cách lấy ân báo oán đó có vẻ nó nghịch lý, nhưng mà đó là phương pháp mà những bậc tiền nhân dạy chúng ta phải áp dụng, vì các ngài đã áp dụng và đã có cái sự thành công. Thành ra vì vậy, nếu có một người nào đó mà bất bình đối với chúng ta, thì chúng ta trước tiên là phải xem nguyên nhân nào đó khiến cho người đó có cái sự bất bình. Nếu quả thật vì lỗi lầm của chúng ta, thì chúng ta phải nhìn nhận cái lỗi lầm của chúng ta. Nếu chỉ vì đôi bên có cái chỗ hiểu lầm, thì chúng ta nên có cái lời hòa hoãn để bắt cái nhịp cầu thông cảm. Ở đây cũng xin thưa với đại chúng, điểm này nó cũng có vẻ hơi khó khăn. Khó khăn ở chỗ đó, có nhiều người có những cái lỗi lầm, nhưng mà khi sửa họ không nhận cái lỗi lầm. Cái điều đó cũng hơi khó đó. Nhưng mà chúng ta đã thực tập hành nhẫn nhục, chờ đợi, thì chúng ta sẽ có thể làm được chuyện đó. Kính thưa đại chúng, xét cho nên rộng ra, khi mà chúng ta thấy đối phương có những tính ganh tị háo thắng, thì chỉ có cách ổn thỏa nhất là chúng ta phải trải cái tâm từ ái của chúng ta đến với họ. Và chính nhờ cái tâm từ ái đó, một ngày nào đó sẽ biến thù thành bạn. Lẽ tất nhiên rằng trong cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta cố gắng thực tập thêm bạn bớt thù. Đó là cái bước tiến thứ 7. Và bây giờ là cái bước thứ 8. Hòa hiếu an vui. Kính thưa đại chúng, trong lịch sử nhân loại đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những sự kỳ thị, màu da chủng tộc, những sự cuồng tín và cái lòng tham vọng của con người đã đem lại bất hạnh cho con người rất nhiều. Những người mà khao khát về quyền uy, về tiền tài, về danh vọng, nếu được cộng thêm vào tính ganh tị, thì chẳng khác nào là lửa cháy mà đổ thêm dầu. Họ đã không đóng góp được gì cho hòa bình an lạc cho cộng đồng nhân loại, mà luôn luôn là cái nguyên nhân gây cái sự rắc rối, nhiễu hại cho người khác. Họ không có biết được thế nào là hòa hiếu an vui. Vì họ nghĩ rằng họ có thể sống cuộc sống thanh bền trên sự đau khổ của người khác, nhưng mà thật ra họ là cái người đau khổ nhất đời. Thành ra những người mà ưa gây hiềm hận đó, khi mà họ còn nói chuyện với bạn bè thì họ hăng hái lắm, nhưng mà khi họ sống một mình, trở về thế giới nội tâm á, họ cảm thấy đau khổ vì rằng không ai có thể gần gũi với mình được. Chúng ta có thể biến thế giới này thành thiên đường hay là địa ngục trần gian là căn cứ vào khả năng hòa hiếu an vui của chúng ta. Chúng ta phải biết sống hòa đều với mọi người, với những cái định luật thiên nhiên như là cái định luật nhân quả, nghiệp báo, vô thường, duyên khởi, để rồi chúng ta không còn băn khoăn, thắc mắc, bối rối, khó chịu mỗi khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn trong cuộc đời của chúng ta. Đừng tưởng rằng là chúng ta sống phù hợp với những cái định luật thiên nhiên đó là chúng ta không tiến hóa. Quan niệm như vậy sai. Và thực sự không phải chỉ một người mà cũng có rất nhiều người vì quan niệm sai cho nên họ đặt Phật giáo ra ngoài cái sự tiến hóa của con người. Nhưng mà thực ra đó, nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rằng chính con người tiến hóa là con người phải biết thích ứng với những định luật này. Thích ứng với những cái định luật vô thường, nhân quả, nghiệp báo càng nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng thấy cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa bấy nhiêu. Bằng chứng là những nhà khoa học đã ứng dụng những định luật tự nhiên này hay là những cái nguyên lý căn bản tự nhiên này để mà phát minh và chế tạo những tiện nghi trong đời sống của xã hội hiện nay. Tất cả những môn học, kể cả xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, kinh tế học đều có những định luật riêng của nó. Nhưng mà nếu những định luật này được áp dụng đúng mức thì chắc chắn nhân loại sẽ có hòa bình và an lạc. Bởi vì định luật nghiệp báo, nếu ai hiểu được gây nhân thì phải nhận quả, thì chắc chắn không ai gây cái nghiệp sát. Mà nếu như vậy thì đời sống của xã hội hòa bình, an lạc, hạnh phúc. Đáng tiếc là một số người khi mà có thế lực và không hiểu được những điều này, cho nên dùng tiền tài và thế lực muốn vượt ra khỏi cái nhịp sống của thiên nhiên và hy vọng ở một cái chân trời nào đó, một cái chân trời mới lạ đó, có một cái gì đó tươi đẹp với họ. Và quả thật họ đã đạt được chân trời mới, nhưng mà cái chân trời mới đó không phải là chân trời hạnh phúc mà là địa ngục tràn đầy với những cực hình thảm khốc, với những cái đau khổ, hận thù, chia rẽ, cướp bóc, đủ thứ. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng hòa hiếu an vui đó nó rất cần thiết. Đơn vị nhỏ nhất là trong gia đình và lớn là trong cộng đồng xã hội hiện đại. Bước thứ 9 là chấp nhận sửa sai. Nói chấp nhận sửa sai, ít có cái người mà dám chấp nhận cái lỗi của mình lắm. Có nhiều người không nhận được cái lỗi của mình, nhưng mà khi người ta nói ra rồi đó, mình không những không nhận cái lỗi của mình mà mình chửi người kia là ghét, là oán, là thù, là hận, cho nên mới trút những cái lỗi lầm, mới gán ghép cho tôi những cái tội này tội nọ, chứ tôi là cái người vô tội, không thấy được. Trong tục ngữ có câu nói như thế này: mật ngọt chết ruồi và thuốc đắng đã tật. Điều đó chắc hẳn là đại chúng cũng biết rồi. Lời khen trông có vẻ ngọt ngào, nhưng mà chỉ làm cho chúng ta thêm cao ngạo tự đắc. Trái lại những cái lời phê bình chỉ trích thật ra đó, nó khó chịu thiệt. Tại vì mỗi người ai cũng có cái tự ái. Ai mà đụng tới cái tự ái của chúng ta rồi là chúng ta không chịu được. Nó giống như thuốc đắng, nhưng mà có thể giúp cho chúng ta chữa được cái tánh hư tật xấu Vì vậy đó, đối với người học Phật, chúng ta nên ý thức được cái chỗ này. Ai khen là kẻ thù của chúng ta, ai chê chúng ta là bạn của chúng ta. Quý vị làm được không? Nếu làm được thì mình cũng nên vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, quá thật như vậy. Khen mà khen xạo đó, chết người. Đừng bao giờ nghe cái lời khen mà chúng ta thấy khóa tai. Đôi khi khen xạo mà mình á, nghe rồi mình khoái, nhưng mà cuối cùng là mình sẽ đau khổ vì cái lời khen đó đó. Chúng ta phải can đảm đón nhận những lời chỉ trích, vì trong số những lời chỉ trích đó chắc chắn phải có những cái điều đúng với sự thật. Mà sự thật là luôn luôn phũ phàng. Khi đó chúng ta phải cố gắng sửa sai và thành thật cảm ơn những cái người mà dám chỉ trích chúng ta hơn là chúng ta oán hận. Đừng có tự ái. Đành rằng là cái lòng tự ái được đặt đúng chỗ là cái đức tính giúp chúng ta tiến bộ. Ai chê chúng ta dở tệ đó, chúng ta phải cố gắng lên để cho giỏi. Còn tự ái mà trở thành hiềm hận, oán ghét người kia đó, tự ái này là mệt. Tự ái đúng chỗ sẽ giúp chúng ta tiến bộ. Nhưng mà tự ái quá đáng, nhất là trong những cái trường hợp bị người ta phê bình, thì không những không có lợi mà chúng ta còn gây thêm cái oán thù. Mặt khác đó, khi chúng ta thấy người có lỗi lầm thì chúng ta cũng nên phê bình, nhưng mà phê bình một cách khéo léo để sửa họ thôi. Bằng không thì im lặng, đừng làm mất thể diện. Mà phải nhớ rằng là lỗi lầm mà chúng ta thấy nơi người khác là phản ánh cái lỗi lầm của chính mình. Người mà có nhận thức nhạy bén, thấy người kia làm sai thì mình sẽ không dám làm. Cho nên á, ai mà đến với mình á, người ta chửi người khác, mình phải nhớ rằng có ngày người ta chửi mình. Đừng nghe người ta chửi người khác mà mình khoái, mình phụ họa theo nghe. Tại vì người ta chửi người kia được, có ngày người ta chửi tới mình. Đối với một người mà tự trọng, chưa đợi người ta chửi tới mình, gặp người ta chửi người khác mình phải ngừng lại liền. Bởi vì biết rằng là có ngày tới mình, người ta không tha mình đâu. Cho nên mình phải chấp nhận những cái tánh hư tật xấu, đừng có tự ái. Lỗi lầm mà chúng ta thấy người khác là cái lỗi của mình, mình phải sớm nhận như vậy. Bởi vì tục ngữ người ta nói suy bụng ta ra bụng người. Một sự nhạy bén người ta chỉ nói xa xa người khác thôi, nhưng mà mình nghĩ tới mình là mình sợ. Đừng để họ nói tới mình. Nói tới mình rồi là hết chữa. Chúng ta là người học Phật, phải biết rằng những cái lời nói của người ta không phải là không có lý. Họ chỉ hơn kém ở chỗ biết lánh xa những cái xấu và những cái điều tốt hay không mà thôi. Vả lại cái cảnh vật bên ngoài đó, nó luôn luôn nó phản ánh cái tâm trạng của con người chúng ta. Mỗi cá nhân chúng ta nhìn vào cái cách hành xử bên ngoài là chúng ta biết đến cái cá nhân của mình. Lúc đó là chúng ta vui, là buồn, là hờn giận, thì ngoại cảnh cũng bàn bạc những cái tâm trạng đó. Một người mà bất chánh, một khi mà thấy những hành động của người khác tương tự như vậy đều cho là bất chánh. Nhưng mà thực sự đó, chưa chắc những cái điều đó đã bất chánh giống như mình nghĩ. Tại vì cái tâm của mình tà, cho nên mình nhìn tới cái gì cũng sai hết. Học đạo, thực tập đạo, quý trọng là ở cái chỗ này. Bởi vậy căn cứ vào những cái lời nói của các thầy dạy đạo, hay là một cái lời nói của các bậc thánh hiền, khi mà mình không thích rồi đó, mình cứ ưa bắt bẻ. Nhưng mà thực sự chính mình đôi khi mình phải tự hỏi lại, mình đã thu nhận được bao nhiêu những cái lời nói này. Đó là cái điều quan trọng. Chứ còn mình nghe để mà mình chấp vào cái đó, mình buồn phiền, mình bực bội, thì cái đó là cái lỗi cho mình. Nhìn vào hoàn cảnh rồi đối chiếu lại với tâm của mình, để coi tâm của mình đó có thực sự chân chánh, có thực sự ngay thẳng hay không. Như vậy chúng ta phải hoan hỷ chấp nhận cái lời nói và cái sự chỉ trích, dù là với cái thiện tâm hay là ác ý. Muốn xây dựng thực sự với mình cũng chấp nhận, mà muốn ác ý, muốn bêu rếu cho xấu, cho thiên hạ cười chơi, chúng ta cũng vẫn chấp nhận như thường. Tại vì khi mà chúng ta biết chấp nhận ngày hôm nay, chúng ta biết chắc rằng ngày mai chúng ta sẽ trở thành một con người tốt. Có chấp nhận như vậy thì chúng ta mới có cái sự tiến bộ. Nhưng mà xin lưu ý với đại chúng, chúng ta sẵn sàng chấp nhận những cái lời nói xây dựng có thiện tâm hay là có ác ý, nhưng mà chúng ta phê bình người khác thì chúng ta chỉ nên phê bình trong cái tinh thần xây dựng và từ ái thôi. Kính thưa đại chúng, bước thứ 10 là tự thanh lọc chính mình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, dạy người như thế nào thì tự mình hành động như thế đó. Chính mình phải tự kiểm soát mình cho đầy đủ rồi mình dạy người khác. Lời dạy này hết sức có ý nghĩa, và hiểu được cái lời nói này đó thì chúng ta lo tròn bổn phận của mình, chứ không xen vào cái công việc của người khác. Công việc nó không dính dáng gì tới mình, đừng có can thiệp vô rồi mình chuốc lấy cái sự đau khổ. Trong khi đó, bổn phận và cái trách nhiệm của mình không lo tròn. Thí dụ, mình học đạo, mình phải học cho tới nơi tới chốn. Đừng có can thiệp vô cái chuyện người kia có niệm Phật hay không niệm. Niệm Phật hay không không phải chuyện của mình. Hỏi mình coi có niệm Phật không? Mình có thực tập thiền hay không? Mình có tụng kinh được hay không? Đừng cứ dòm người kia là tại sao bà không niệm Phật, tại sao bà không ngồi thiền. Mình không có nên làm những cái chuyện như vậy, tại vì không phải cái lãnh vực của mình, ngoài cái phạm trù của mình. Do vậy mà những cái lời dạy của chư tổ đức, mình đánh giá coi đó mình thực tập được bao nhiêu. Đừng coi người kia là người ta làm được bao nhiêu. Đừng xen vào công việc người khác. Nếu chính mình chưa rành công việc thì dù có xen vào, có tiếp tay, có muốn làm như thế nào đi nữa thì mình chỉ chuốc lấy đau khổ cho mình. Mình chỉ làm trở ngại sự tiến hóa của người kia, chỉ thêm bận lòng. Lắm khi bị người ta oán trách và vô tình chúng ta làm ơn mà chúng ta lại mắc oán. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị có cha có mẹ đó, cha mẹ của mình đẻ ra mình, điều đó ai cũng thấy như vậy, ai cũng công nhận như vậy. Bây giờ cha mẹ của mình mà đến nhà mình chơi, thấy đứa cháu nội hay là đứa cháu ngoại của mình mà nó nghịch ngợm, bà xách ra bà đánh cho một trận, là tại vì tôi thay cha mẹ nó, tôi dạy nó. Đánh con mình chịu không được đâu. Dù cho là dạy đúng hay không đúng, mình vẫn cho là bà nội hay là bà ngoại đã ác thôi. Cho nên chắc chắn rằng mình có gia đình của mình, mình có cái gia quy của mình. Dù người đó là ai đi nữa, mình cũng không thích can thiệp vào cái chuyện của nhà mình, cho rằng người đó là cha mẹ của mình. Mình có thể đánh con của mình, nhưng mà cha mẹ đánh con của mình không thích đâu. Cho nên mình đừng có xen vô chuyện của người kia, mà trước tiên đó mình phải tự thanh lọc bản thân của mình. Cho nên người xưa từng dạy chúng ta, cá nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc vấn tha nhân ốc thượng xưa. Nghĩa là mỗi người phải tự quét tuyết ở trước sân nhà mình, chứ đừng có thắc mắc là tại sao sương tuyết nó rơi trên mái nhà của người kia. Mình thấy rằng là mình phải nhìn sân của nhà mình tuyết đầy, mình phải quét trước cái đã. Đừng có thắc mắc. Khi mình đã được cải thiện, đẹp cái gì cũng toàn vẹn, thì tự nhiên đã nêu được cái gương lành cho người khác. Thành ra vì vậy đó, những bậc thánh hiền của Trung Hoa có dạy chúng ta như thế này: tu thân làm cái việc căn bản trước, khi muốn tề gia trì nước hay là muốn bình thiên hạ. Một người mà đạo đức cá nhân không có mà muốn trì nước, muốn bình thiên hạ khó lắm. Nhiều người khi nghe nói Bồ Tát vị tha thì nghĩ rằng là các vị Bồ Tát đó cứ lo làm chuyện bao đồng, cứ lo làm những cái chuyện của thiên hạ là trở thành Bồ Tát. Nhưng mà càng lo việc thiên hạ đó, thì thiên hạ càng xua đuổi. Khi mà mình bắt chước mình làm cái chuyện tào lao bá láp á, thì người ta đuổi chắc rồi, thì người ta chửi mình là chắc rồi, không thành Bồ Tát. Nhưng mà bị người ta lên án vì mình chưa đủ tư cách. Mình đã không biết chuyện Bồ Tát mà mình đi làm chuyện Bồ Tát là mình trật rồi. Thành ra vì vậy, với đức độ và trí tuệ của một vị Bồ Tát thật sự, họ làm trong lĩnh vực yêu đạo mến đời, đem cái niềm an lạc đến cho mọi người. Còn bây giờ mình làm cái chuyện bao đồng, đi ngồi lê đôi mắt mà mình nói là mình làm chuyện Bồ Tát là trật rồi. Thì ra là muốn thành một vị Bồ Tát phải rèn luyện cho nó giỏi, cho đầy đủ cái đức tánh bi trí dũng, chứ không phải mình đi nói chuyện tào lao thiên địa với bà con láng giềng, gọi là tâm tu là tâm Bồ Tát là cho nên tôi biết cái gì đó tôi nói cái nấy. Không phải là Bồ Tát cái kiểu đó. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại 10 bước để đi đến cảnh giới an vui hạnh phúc là chúng ta không quá lo âu cho tương lai, cũng không nuối tiếc về quá khứ. Bí quyết của một đời sống hạnh phúc và thành công là chúng ta phải cố gắng làm những cái gì đáng làm trong cuộc đời hiện tại này, trong giây phút hiện tại này, không lo âu tương lai, không nuối tiếc quá khứ. Chúng ta không thể trở về quá khứ để mà làm những cái việc đã rồi, và chúng ta cũng không thể đến trước tương lai để thực hiện những cái gì mà chưa xảy ra. Trong khi đó chúng ta bỏ quên hiện tại. Hãy xem xét những cái gì trong hiện tại chúng ta cần làm là làm. Thành ra vì vậy, người Anh có một cái câu tục ngữ rất là hay mà rất phù hợp với bí quyết sống không lo âu, không phiền muộn. Họ nói như thế này: hãy để cho cái gì đã qua nó trở về với quá khứ, và đừng bao giờ lo âu về những phiền phức chưa đến. Như vậy, nếu chúng ta có sai lầm ở trong quá khứ, thì chúng ta hãy ráng cải thiện mình trong cuộc sống hiện tại. Mình đã sai rồi mà mình cứ nhớ cái chuyện trong quá khứ, rồi trong khi đó hiện tại này là mình cứ thả trôi, mình không chịu sửa. Cái đó là ngoan cố thứ thiệt. Tại vì giây phút hôm nay là hiện thân của cả tương lai lẫn quá khứ. Đừng bao giờ chúng ta quên trong cái giây phút hiện tại. Kiểm soát nội tâm, hành động sáng suốt, thích ứng với hoàn cảnh, khiêm nhường, tiết kiệm thì giờ, kiên nhẫn, lấy ơn báo oán, chấp nhận cái sự phê bình tự giác, không lo âu, không phiền muộn là những bí quyết để có được một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi. Kính thưa đại chúng, bài pháp 10 bước đến an vui đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật Đạo.